Anh trả lời có hơi vắn tắt, thành ra em cũng vẫn chưa hiểu mấy đâu anh Muôn. Là những cái điều nói là điều thiện, còn những cái điều mà Đức Thiên Tôn đề cập là đức thiện. Đức thiện rõ ràng trong đây tôi. Nếu có thể thì thôi để hỏi các anh chị khác. Và xin phép để cảm ơn buổi hôm nay.
Xin cảm ơn anh bên đây cũng nhắc nhở và dạy cho tôi học những điều hay.
Kính thưa anh Mô, được nghe nói anh tu thiền lâu năm, xin muốn được hỏi anh thiền là cái gì?
Các tôi nghĩ thiền là định, định là ổn định cho thần kinh để mà mình trụ tâm. Rồi thì anh muốn hỏi như vậy với mục đích đến đây, thói quen của tôi là tôi ở thiền đường hoặc một bạn đạo nào đến tôi chăng nữa thì tôi có cuốn sách, một cuốn sách tôi kèm theo đó trước khi hướng dẫn một bạn đạo đó, và với một bạn đạo đó đến với mục đích vì nếu muốn thực sự hành thiền thì tôi có một cuốn sách đưa cho về đọc trước, và nếu muốn thật hành thiền thì đến tôi chỉ thực hành cho thấy và về đó mà hành, vì theo cái pháp này chỉ hành mới thấy và mới hiểu mới rõ hơn. Còn về mà lý luận lý thuyết thì tôi cũng có những đàn anh để mà trả lời cho anh những câu hỏi đó, sẽ lần lần tới anh đó.
Thưa anh, có lẽ anh hiểu lầm cái thiện ý của tôi. Bởi vì hồi xưa giờ tôi là người vô đạo, tôi không có đạo nào đó. Thành ra tôi nghe cái tôi nghe đồn đó là ông Tám, ông thiền sư đó, ông giỏi lắm. Thành ra nhiều khi tôi cũng muốn được học hỏi. Nhưng mà tôi không hiểu cái chữ thiền là cái gì, và tại sao mình phải thiền. Thành ra bữa nay tôi mới mạo muội được biết anh thiền lâu năm, mới hỏi anh thiền là cái gì. Tôi biết nó tôi mới thực hành chứ bây giờ tôi không biết nó là cái gì tôi thì nó là tôi thực hành chứ. Mà ra cái thiện ý của tôi đến để mà xin học hỏi chứ tôi không phải tôi chọc anh đâu.
Theo cái chữ thiền tôi thấy tôi thực hành thì tôi thấy cái nghĩa thiền nó là có nghĩa là định, định là định tâm. Nếu mà muốn định tâm thì phải hành, hành nó mới ra những điều đó.
Tôi thấy chắc cái câu này nó cũng hơi khó, có lẽ là thôi tôi thêm mượn anh cuốn sách về tôi nghiên cứu thêm.
Thế cũng vui lòng kính tặng anh quyển sách, rồi anh nghiên cứu kỹ đi, nếu mà anh thấy thích hợp á thì sẽ đến gặp tôi chỉ.
Thưa anh Muôn, nghe nói pháp này hay nhưng mà tôi muốn hành cái pháp này, nhưng mà nghe thường thường nói đó là tu á thì phải ly gia các ái, nhưng mà tôi có vợ con vậy, có thể là cái nghĩa ly gia các ái tôi bỏ nhà ra đi để tu hay là ly gia các ái như thế nào, xin anh cho biết để tôi có thể là tu thập thiền, chứ nếu mà bây giờ trường hợp mà tôi bỏ vợ mà đi tu á, thì cũng kẹt lắm, tại vì mình không biết làm sao giải quyết, xin anh góp ý giùm.
Thì cái nghĩa ly gia các ái nó cũng hơi rộng nghĩa. Tu mà anh theo cái nghĩa bên này á, là đời đạo song tu. Có nghĩa là anh ở nhà anh tu và anh làm tròn nhiệm vụ của anh mới có thể tu được. Chứ còn ly gia các ái, cái nghiệp anh đã gây ra, anh đến với mục đích là anh để giải nghiệp. Mà nghiệp đã tu ra rồi, anh đã giải nghiệp mà anh còn buông bỏ trong khi cái nghiệp anh chưa làm tròn mà anh đòi ly gia các ái, cái chuyện đó là không có hợp với cái pháp lý vô vi bên này.
Dạ, như vậy cái nghĩa ly gia các ái nghĩa là không có phải là học hợp với bên này.
Thì có lẽ là cái lý luận tôi ít Tôi chỉ chú trọng vào cái chuyện thực hành. Thành ra anh đến đây với mục đích là muốn thực hành, là tôi sẽ chỉ. Còn như tôi đã lặp lại cho anh rõ, nếu mà cái lý thuyết nhiều á, mà không thực hành á, thì cái chuyện không đi đến đâu. Tôi khi xưa, trước khi vào môn phái thiền này, tôi cũng nhiều cái lập luận và lý thuyết. Nghe và hỏi cái điều thắc mắc của anh là cái điều tôi rất cảm thông, nhưng có thể là tôi giải không nổi. Trên con đường tu học của tôi thì tôi vẫn còn tiếp tục tu và đang đi học hoài. Các hoàn đạo khác về những lý thuyết lập luận khá hơn, có thể tôi giới thiệu giúp anh điều đó. Còn cái phần tôi thì chỉ qua những điều thực hành nếu anh muốn.
Dạ, tại vì em cũng có gặp bạn đạo, nhưng mà có cũng cắt nghĩa là ly gia cắt ái, nhưng mà cũng có thấy rằng ở trong chùa ly gia cắt ái là bỏ đi, còn cái này theo pháp lý vô vi thì nói là ly gia cắt ái là mình xuất hồn, mình rời cái thể xác mình. Tại vì mình chưa biết chắc chắn là đúng như vậy không, nên thành thử góp ý anh và góp ý mọi người, nếu đúng như vậy thì em mới dám tu, không còn không đúng thì em thấy câu bộ khó quá. Nên thử người ta nói là ly gia cắt ái là xuất hồn, mình đi ra khỏi cái thể xác của mình. Rồi cắt ái nghĩa là mình dẹp bỏ những cái tham sân si hỉ nộ ái ố. Thưa anh, vậy có phải đúng không? Thì nếu đúng như vậy thì chắc có lẽ tốt cho tụi em gặp cái pháp này lắm.
Dạ, thế cái điều anh lại anh chỉ dẫn thôi, rất thật thà. Xin cảm ơn. Cái điều đó thật là đúng. Có thể là tôi quên.
Con có xin xen vô chút xíu. Và chúng con có cái thắc mắc chung đó, trong băng thời giảng cũng như là qua cái điển bên trên xuống qua cái kỳ đại hội Paris đó, thì bên trên khuyên ráng cố gắng thiền, thực hành rốt ráo để đạt tới tâm tâm tương ứng. Từ chừng đó chúng ta có đủ mọi sáng suốt để giải quyết hết mọi vấn đề, chẳng những thế gian mà cả trên thượng giới nữa. Thì do đó các bạn đạo vì ảnh hưởng cái điều đó nên chỉ chú trọng nhiều về phần thực hành và mong đọc được kinh vô tự. Tuy nhiên, còn có một trường hợp nếu mà chỉ chú trọng thực hành không mà không hiểu được ít nhiều về lý thuyết thì cũng có phần trở ngại. Thì về trình độ mình chưa đọc được kinh vô tự thì xin thầy cho biết là có nên đọc thêm kinh hữu tự không?
Luôn luôn từ hữu hy đi tới vô gì. Chúng ta mang cái xác phàm và bao nhiêu sự bận rộn, kích động và phản động, chúng ta mới chán chường. Chán chường rồi bước đi đâu? Bắt đầu đã đọc kinh vô tự và thấy hành vi bất chánh của chúng ta, chúng ta mới nhắm con mắt, cầm cái mồm để dòm lại quá khứ của chính mình. Đó là đọc kinh vô tự. Rồi chúng ta có tư quan mắt mũi tai miệng thì chúng ta phải tham khảo nơi hữu tự. Việc làm hàng ngày, gặp gỡ sự đối đãi và những kinh sách, những sự thành công của những vị đã đi trước gom góp để lại chỉ đường dẫn lối cho chúng ta tự tiến, chứ không phải là trách nhiệm chúng ta tiến. Để cho chúng ta tham khảo và tự tiến thì chúng ta mới dìu dắt được tư quan, bớt động loạn, bớt hướng ngoại, bớt tranh chấp, nó mới thật sự về với chính nó. Mà về với chính nó thì nó mới nghe được hơi thở của nó, và nó biết cái nguyên ý cái càn khôn vũ trụ. Nó thấy nguyên khí cái càn khôn vũ trụ đó giúp đỡ cái tâm lẫn thân nó có cơ hội tiến hóa. Thì cái phần tiến hóa đó nó càng ngày càng nung nấu, thanh cực thanh, hòa thanh. Thì cái gì thành tựu ở bên trên, nhẹ làm trời, nặng làm đất, tu gọt bỏ trần tâm mới thành tiên Phật. Thì nếu mà chúng ta tương ứng với đường lối đó thì chúng ta với chư tiên chư Phật đâu có xa cách, đứng trong cõi tâm tâm tương ứng. Nhưng mà cuộc hành trì phải hành, không hành thì không được. Hành đời lẫn đạo, hữu vi tới vô vi. Mà hữu vi còn chấp thì làm sao quán thông, Hữu vi phải hòa tan với mọi trạng thái mới quan thông. Mà chúng ta còn chấp á, là không bao giờ quan thông. Mà chưa quan thông á, thì làm sao đọc được kinh vô tự. À, từ hữu vi cũng có thể tương ứng với vô vi được, nếu chúng ta là quan thông. Cho nên chúng ta chủ trương đời đạo sâm tu, nhẫn hòa để thực hành cho kỳ được, và hòa tan với mọi giới để thức hồn mới về quê được. Cho nên cái phương pháp đương hành và những lời giảng giải, kể cả tất cả những kinh sách mà Bồ Vi đang có và tất cả những tài liệu nhập xác xuống biển, giao tâm xuống biển mà không làm phép để hoành hành mị người tu, hiếp đáp người tu, quá phép cho nó sợ, không. Nhưng mà lấy cái lời giao tâm là bề trên muốn tương ứng với chúng sanh, mà chỉ chờ chúng sanh tự thanh lập và tương ứng với bề trên. Cho nên chúng ta hiểu được điều này, cho nên vỏn vẹn phải giữ cái tâm là quan trọng. Mà cái tâm chúng ta phải hòa đờ đạo sâm tu mới có thể thực tiễn được. Hữu vi phải quan thông, vô vi phải tự thức trong thanh tịnh. Thì hai đường lối rõ ràng, có ba pháp soi hồn, pháp luân, thiền định, tự giải lần lượt và sẽ đi đến.
Xin cảm ơn thầy. Tiếp tục xin kính mời bà Mười.
Thầy muốn hỏi điều gì đó?
Mà kính thưa bà Mười, con nghe theo cái pháp lý vô vi khoa học quyền bí học này mà mới vô mà nghe nói gặp bà Mười, được biết bà Mười niệm Nam Mô A Di Đà Phật để được chứng được cái những cái gì, cái quyền diệu của sáu chữ đó. À, xin bà Mười cho con biết để con học hỏi thêm.
Nhưng mà thường xuyên là lúc nào tôi cũng niệm Phật, đi đứng nằm ngồi. Và ai có hữu sự gì thắc mắc lại nhờ tôi, chuyện dữ, chuyện hiền, chuyện gì tôi cũng giải đáp hiền lành và giúp cho người trong tai qua nạn khỏi. Và sáu chữ Di Đà đó là phần tôi lúc nào tâm tâm niệm niệm. Khi tôi ngồi thiền tôi nhớ tới cái chuyện đời gì tôi cũng dẹp bỏ hết. Tôi lo hành thiền nghe sáu chữ Di Đà. Xin cô ráng trì trí bao nhiêu đó là nhớ cái lời của ơn trên cha dạy và thầy dạy. Tôi thì lý thuyết thì tôi cũng ít lắm, tôi không có hiểu chuyện đó. Tôi hành và tôi lo lắng cho cái công phu tôi nhiều hơn là cái chuyện đời. Thành ra cô, cái chuyện gì cô bớt bớt đi, dẹp bỏ cái chuyện đời đi, đặng lo tâm mình niệm Phật thường thì lúc nào cũng nhẹ nhàng và Phật cũng giúp cho mình được sáng suốt.
Như thưa bà Mười, muốn thưa hỏi bà Mười là trong khi bà Mười niệm Nam Mô Di Đà Phật đó, thì bà Mười thấy có những cái ấn chứng gì trong tâm của bà Mười? Con muốn thưa hỏi bà Mười có cái sự kết quả gì mà trong cái sáu chữ Di Đà Phật đó mà bà Mười cho con biết.
Dạ thưa cô, khi nào tôi niệm Phật đó, thì trước khi tôi niệm Phật là tôi tưởng tới cha trước. Tưởng tới cha, tôi tưởng tới Phật. Thì lúc nào tôi niệm thì cái tâm tôi cũng nghe nhẹ nhàng, ra trên đầu cũng rút nhiều quá không. Rút là rút chứ mà tôi không có rung, không có cái gì. Mà sau khi thầy cho con lên cho con nói sao nó coi rung con quá.
Cứ nói đại. Lục căn rung chứ. Ý chí của bà đâu có rung. Giữ bình tâm niệm Phật để độ tha.
Cô ráng đi cô. Cô ráng cô niệm Phật nhiều. Mà cái tâm cô lúc nào cũng tưởng hướng thượng về ở trên trời. Cha trời. Cô niệm Phật thì lúc nào cô lần cô sẽ thấy hào quang ở trước mắt cô một chút. Rồi khi nàng chút, khi kia chút, thỉnh ra nhiều chút. Thế tôi thì tôi nói thiệt cô, tôi đi đứng nằm ngồi gì tôi cũng niệm Phật. Mà hãy tôi niệm Phật thì tôi nghe trên đầu tôi rút quá đi. Rồi tôi ngồi cũng như tôi ngồi thiền. Thành ra ban ngày lúc nào tôi rảnh rảnh tôi lo công chuyện nhà, còn hay lúc nào tôi khỏe thì lúc nào tôi cũng niệm Phật, tôi đóng cửa tôi niệm Phật hoài cô ơi. Bạch thầy, năm tháng nay con nhờ hành cái pháp niệm Phật mà con thấy con nhẹ nhàng mà con sáng suốt. Mô Phật. Bạch thầy, nhờ vậy mà con khi ban đêm con ngồi thiền con ngủ quên con không hay thầy. Con ngồi rồi xả, không có xả thiền, ngồi đó ngủ luôn. Mà con ngủ con không có gục, không có gì hết. Tự nhiên ngồi về sáng ra nó cũng tự nhiên, nó không có tê, không có gì. Mà giật mình thức dậy thì con thấy 5 giờ sáng.
Dạ thưa bà Mười, thưa con cũng nghe theo bà Mười đừng ráng về con niệm Phật để con đoạt được sự thanh tịnh. Chứ con xin cảm ơn bà Mười.
Cho bớt động loạn, dụng ý niệm Phật, quy nguyên khí, hòa hợp thanh giới, thì triền miên học đạo, tâm không vô chấp, tâm vô ngại.
Mà Phật lại thầy, sao con, cái đau con mà con không có đau nhiều.
Yeah.
Mà sao con làm như là có ông cha mẹ ơn trên ban cho con. Hãy khi nào mà con muốn đi đâu là con đau thầy. Ừ. Còn con ở nhà con không đau gì. Ừ. Thành ra con có tội nó láo không thầy?
Không. Bởi vì bề trên chuyển cho bác ở nhà là tu. Không có muốn đi đây đi đó làm chi. Nghe không? Trở về với thanh tịnh. Bởi vì mình nguyện đi chầu Phật thì phải về thanh tịnh.
Cho bác nên thầy phải... con thấy con nó giả tỉ nhà nó bê bối và con có cái tình thương. Cái con qua con dọn dẹp, con lo giúp nó. Cái con gì con đau thầy.
Không cần thiết. Ở nhà niệm Phật là giúp nó đó. Vì bác lớn tuổi rồi, biết tu, thì cái thanh quan chiếu xuống, thì nó cũng ở trong cái dây của quyền thất tổ. Không cần phải động tới tay chân. Càng niệm Phật nhiều, nghiệp giải, giải nghiệp rồi, thì người ta sẽ hầu hạ, chứ không phải là mình hầu hạ người ta nữa, hết rồi. Hiểu không? Không phải đi ngược dòng được. Khi mà bề trên làm như vậy là muốn bác ngồi yên một chỗ. Thì là tu. Thấy không? Thì tới lúc đó rồi nó sẽ thay đổi. Cái kêu bằng giải lần lần cái nghiệp tâm.
Bạch thầy bây giờ con hết muốn đi ra ngoài.
Nha.
Mà con ở ngoài trong nhà hoài con sợ quá.
Rồi sợ sao?
Khi không có cái gió nó khó chịu. Cái nhà con có chút xíu mà thầy. Ngô Phật. Thành ra ở trong nhà hoài con sợ kẹt. Mà mở cửa ra con. Bạch thầy con thấy sao cái gì nó cũng hôi trong lỗ mũi con hết thầy.
Cái thanh điển của bề trên quan trọng hơn. Lo niệm Phật đi. Rồi đi tới lần lần.
Bạch thầy lúc trước con đau tim đó. Con cứ mệt mỏi hoài. Sao từ con vô cái pháp của thầy tới giờ. Con không biết con hết hồ nào con không hay.
Được.
Bây giờ sức khỏe con dồi dào.
Nó mở ra. Cũng như qua sang mở dân trời. Thì bên trên phải quang chiếu. Thì lúc nào cái tâm cũng thanh nhẹ. Đó là hào quang của Đức Di Đà. Cứ lo thành tâm hương thượng. Chỉ có một con đường đó thôi. Duy nhất là giải thoát. Nay được thanh nhẹ thì có cơ hội giải thoát.
Phật bạch thầy. Mà sao luôn luôn hãy con niệm Phật là cái đầu con rút hoài.
Thì cứ việc rút. Cứ cho nó rút. Để mình đi mà. Ở lại đây làm gì?
Mô Phật con đổi ơn thầy.
Rồi rồi làm đi làm lại.
Con chỉ quyết quá thầy ơi.
Có ở lại đây làm gì? Còn muốn ở lại thì sẽ có nhiệm vụ để độ đỡ. Tương lai bên trên sẽ sắp đặt. Nếu chỉ quyết về là thôi. Bên trên ta sẽ soạn cho mình có cơ hội chào Phật. Cho nên dù gì giá trị tu học nó vậy. Lần lượt phải bỏ hết tất cả những cái gì mà có thể ghi vào tâm. Cho nên khi bắt thiền rồi nó không còn cái gì dính líu hết. Ở trên mấy tiếng đồng hồ đi đâu không biết, cái gì cũng không đạt được chứ không mới thấy đạo. Hiểu không? Mà người ta người thường kêu họ ngồi mấy tiếng đồng hồ vậy được không? Không. Nó bày chuyện này bày chuyện kia cho họ ngồi như vậy không được. Mà mình ngồi như vậy như được là Bề trên đã chiếu cố và cố gắng giữ thanh tịnh và phát ra một đại nguyện tận độ chúng sanh.
Mong Phật đổ ơn Thầy ban cho con những lời minh triết, con minh tâm sáng kiến, con tu con giải thoát luôn. Thầy con không...
Sát bắt già, bắt càng tu thì hồn các càng trẻ, không có phải già nữa đâu. Đừng có chấp ở trong cây già mà kẹt. Xác này cũng như cây cổ thụ, hồn ta trong lành, trẻ trung. Có ai muốn hỏi ba cái gì lên đi.
Dạ, xin mời chị Nga, Võ Thị Nga, Sydney.
Vinh với Tỷ, coi bác có điều chi thắc mắc về phương pháp du di khoa học thì biết tôi cũng là người mới thực hành cách đây năm mấy và biết sao nói vậy.
Chị Yến lên nói đi, không biết đạo phải lên nói đạo chứ.
Dạ thưa chị, tôi tên Yến ở Sydney. Dạ, tôi thật tình thì tôi không có thông suốt hết cái phương pháp này đó chị. Và tôi thích làm việc giúp người ta hơn là tôi thích ngồi một chỗ theo cái quan niệm tôi như vậy để hành cái pháp này. Nhưng mà tôi được may mắn đọc qua cái cuốn Thượng Đế Giảng Chân Lý, tức là Tôi Tầm Đạo số 7, thì tôi thấy rất là hay. Và tôi cũng ngang bướng lắm, tôi thấy hay nhưng mà tôi cũng không phục tùng lắm. Tại vì trong đó có nhiều cái tôi thấy nó có vẻ mơ hồ, tức là tôi người thực tế tôi thích cái gì mà tôi nhìn thấy tôi mới tin. Và sau những thời giờ rảnh rỗi tôi cũng hiếu kỳ lấy được vài cuốn về thiền thực hành á, thì tôi coi rồi tôi cũng làm chơi chơi vậy đó. Thì tôi thấy nó đó có một cái tác dụng vào tôi đó, về phần tâm linh hay gì tôi không thấy gì hết á, nhưng mà tôi thấy về sức khỏe của tôi rất là tốt. Sau những ngày tôi đi làm mệt mỏi, tôi làm suốt ngày và tôi có đủ sức khỏe để nói rất là nhiều mà tôi không mệt. Khi mà tôi đi thăm một cái gia đình nào hay là tôi đi giúp đỡ ai gì đó, bởi vì tôi chạy xe đó, lái xe mà mắt tôi kém đó chị, thì khi tôi đi một đoạn đường xa thì tôi mệt dữ lắm, nhưng mà thỉnh thoảng tôi ngồi tôi soi hồn hay là tôi thở pháp luân rồi đó, chiếu minh, tôi rất là thường về chiếu minh đó, thì tôi thấy ngày sau nó có một cái tác dụng rõ rệt là tôi đi mà tôi không thấy mệt. Và tôi có một cái ý là tôi muốn tìm ra cái chuyện khác để tôi đi nữa, tức là tôi muốn tạo ra công việc làm thêm nữa. Thì chị thấy như vậy là nó đủ cho tôi hay chưa, hay là tôi còn phải làm thêm những cái gì nữa? Tại vì tôi thấy theo cái sự mà nghĩ về đời đó, tôi nghĩ là như vậy là nó đủ rồi. Mình giúp đỡ mọi người, mình có sức khỏe như vậy là đủ, hay là mình còn phải làm, phải hành thêm như thế nào nữa về cái phương pháp này để cho nó có những cái ích lợi gì hơn không, hay là như thế nào, xin chị giải đáp giùm. Cảm ơn chị.
Theo cái pháp lý duy khoa học huyền biến này thì nó giúp ích cho về sức khỏe. Theo tôi thấy chứng nghiệm của bản thân tôi thì trước kia tôi cũng là người bệnh hoạn, nhờ ngộ được cái pháp này thì bây giờ tôi thấy con người tôi khỏe mạnh. Và sau khi khỏe mạnh thì tôi có sức khỏe, tôi mới phụ giúp gia đình, chồng con. Đó là thực tiễn cái bản thân trong gia đình nhỏ bé của tôi, thì tôi thấy như vậy đó. Còn ngoài xã hội thì nếu mà chị nói rằng chị giúp ích bạn bè này kia khi nào đó, là cái đó là cái bản tính mà con người của mình ai cũng có cái lòng nhân đạo hết, thì đó là bản tính tự nhiên mà cha đã sinh ra mình như vậy đó. Đó là tôi nghĩ sao tôi nói vậy, tôi biết sao tôi nói vậy. Còn về sức khỏe, nếu mà chị cảm thấy dồi dào, chị có thể giúp đỡ những người khác, đó là điều tốt. Đó trong đường đạo cũng thế.
Dạ, em chị nói lại những cái lời em nói, em muốn hỏi là nó như vậy là đủ hay là mình phải tìm hiểu thêm để mình học hỏi thêm. Tại vì em thấy em không có bệnh, em không có cần cái phương pháp này để trị bệnh. À, em không có, theo em, theo cái đời em nghĩ đó, em như vậy, giúp người ta như vậy là đủ rồi. Khi mà em hành về rồi em tập sơ cái phương pháp này để mà làm cho em có sức khỏe thôi. Như vậy là đủ hay chưa, hay là em phải cố gắng tìm hiểu thêm để em có những cái lợi lộc nào cho em và có những cái cơ duyên nào em giúp đỡ thêm nhiều người nữa, hay là như thế nào? Em muốn hỏi điều đó, xin chị trả lời.
Theo cái pháp này thì trước hết là về sức khỏe, rồi sau đó là về tâm linh. Mà chị muốn giúp người ta, chị đã có đầy đủ sức khỏe thì chị giúp về vật chất, hay về vật chất thì chị có thể giúp đỡ mọi người. Còn về tinh thần, cái phương pháp này có thể giúp đỡ về tinh thần. Chẳng hạn như tôi lấy một cái thí dụ, chị gặp một người khổ sở, hoàn cảnh khổ sở nào đó, chẳng hạn như gia đình lục đục, hoặc là họ bị một cái trận bệnh nào đó, thì tới chị an ủi, hoặc là chị chỉ cái cách thực hành theo pháp lý vô vi để có thể giúp đỡ họ về sức khỏe hoặc về tinh thần, chị an ủi họ. Không phải bỏ tiền bạc mà gọi là giúp đỡ họ, mà cái lời nói của mình cũng có thể giúp đỡ cho về tinh thần họ cảm thấy thoải mái, hay là họ tìm lại cái ổn định tinh thần của họ. Mà trong cái lúc mà họ túng quẫn, họ có thể suy nghĩ tầm bậy, hoặc là họ ý nghĩ quyên sinh thì cái nọ mình nói sao mà họ nghe có hữu lý, thì cũng là một điều giúp đỡ.
Chị chưa đúng cái ý của em muốn hỏi. Bây giờ em xin lặp lại lần nữa, em muốn hỏi như thế này. Là chị nói khi mà mình có cái phương pháp này đó, thì mình tới mình giúp đỡ người ta, mình nói về những cái thực hành về phương pháp. Em xin nói một thí dụ. Cái vấn đề đó em làm rất là thường, tại vì đó là một cái công việc làm của em. Thì coi như là khi mà em gặp một cái gia đình đó đó, mà người ta trouble đó, người ta có một cái chuyện khó khăn về gia đình, không bao giờ em nói người ta thiền đâu. Tại vì khi mà cái chuyện đời của người ta đó chị chưa giải quyết được, chị nói chuyện đạo người ta không có nghe. Mà khi người ta nghe chị thiền đạo xong đó, chị nói chuyện đời lúc đó mới lọt vô chút chút thôi à. Em có hỏi chị vấn đề này là em có nghe cái phương pháp này và em có đọc được cuốn Thượng Đế Giảng Chân Lý, tức là tôi tầm đạo số 7. Và theo cái hiếu kỳ của em có đọc thêm một cuốn thiền thực hành. Và trong công việc hàng ngày của em đó, em có làm mà em không có đi về phần tâm linh, tức là em chỉ thực hành để cho em có cái sức khỏe. Như vậy nó đã đủ hay chưa, hay là em phải tìm hiểu thêm để mà, tại vì em muốn giúp nhiều người, như vậy nó đủ hay là phải tìm hiểu thêm để mình có cái nhiều cái phần nào hay nữa. Như chị đã thiền qua một năm ngoài thì chị chỉ cho em để em biết, nếu mà hay thì em sẽ theo. Em chỉ hỏi bao nhiêu đó.
Thế cái pháp này nó có hai cách. Cái thứ nhất là giúp cho mình về sức khỏe. Cái thứ hai về phần tâm linh. Là nếu mà chị cảm thấy cái thế gian này không có hạnh phúc thì chị tìm tới cái cách thứ hai và làm cho giải thoát. Cái mục tiêu của phương pháp này là cái cuối cùng là giải thoát cái tâm hồn của mình.
Dạ, em cảm ơn chị. Để hôm nào rảnh em lại gặp chị sao ha. Dạ, chào chị.
Không chịu ha. Nếu chị không có tâm linh, nãy giờ chị hỏi cái gì đó. Chị đã có tâm linh, chị mới bằng làm giúp mọi người. Nhưng mà cái phần của pháp lý vô vi, của học huyền bí là giúp cho chị có sức khỏe. Chị phải có hiệu nghiệm, chính chị làm cho chị. Rồi bây giờ chính chị dấn thân vào xã hội để cứu độ chúng sanh, đó là chị đã có tâm linh. Rồi đường đi từ sức khỏe đi tới tâm linh, phương pháp vô vi khoa học quyền bí có cái thiền định. Trong một thời gian chị giúp đỡ mọi người trong hoàn cảnh đau khổ thiếu thốn, dẫn cho họ tiến trở về ổn định. Khi mà chị thấy rõ những cái hoàn cảnh đau khổ ở thế gian, vì sự nhầm lẫn của mỗi cá nhân mà tạo ra, thì lúc đó chị học thêm về pháp luân thiền chuyển và thiền định tại gia, còn hơn là chị đi ra ngoài mà không cứu được chúng sanh. Lúc đó chị mới cảm thấy cái quyền diệu của vô vi, và chính căn bản của chị là độ tha, cứu người. Hành trình chị đang làm là cứu khổ ban vui, không khác gì pháp lý. Nhưng mà đi sâu đó, phải dụng hồn nhận nhiệm vụ thì còn làm nhiều cõi nữa. Cho nên sự liên hệ của thể xác chị đã chứng minh cho chị biết rằng ba cõi thiên địa nhân chỉ có phần, nhưng mà chị mới có phần trong nhân quần, trong thực hành chút chút chưa hết, rồi cố gắng làm nữa sẽ thực hiện thiên địa nhân ba cõi. Thì cái đó là sự mong muốn của tâm linh của chị, đó là căn bản phải phát triển ở tương lai. Thì không khác gì vô vi, rồi đây chỉ biết làm sơ hồn chứ minh, thì tương lai chỉ không phải pháp luân thiền định, thì không có cái gì cần phải thêm, nhưng mà trình độ tới chị sẽ áp dụng. Hiểu chưa? Ok.
Thưa chị, nghe nói chị hành thiền pháp vô vi này đã lâu, đem lại những sức khỏe. Tuy nhiên tôi nghe nói thiền thường hay bị điên hay tẩu hỏa nhập ma. Cái trường hợp đó có hay không? Và nếu xảy ra thì có cách nào để giải không?
Thưa, về pháp thiền thì theo như thầy tôi dạy đó thì muốn thiền thì phải có minh sư dẫn dắt. Mà minh sư dẫn dắt thì chỉ dạy rõ ràng, đi theo đúng phương pháp thì không có gì trở ngại. Còn nếu hành giả hành sai hoặc là sửa thì sai một ly, đi một dặm, thành thử có thể bị tẩu hỏa nhập ma. Còn trước đây tẩu hỏa nhập ma thì tôi không biết phải giải thế nào đó, để tôi hỏi là minh sư chứ có kinh nghiệm.
Cái trường hợp tẩu hỏa nhập ma là hành giả với tuổi trẻ thường bị, vì mình thấy mình hít hơi vô mạnh quá, càng hít càng mạnh, rồi thấy mình tung ra đây là ma quỷ mình quánh cũng tan. Đó, cái ý chí ác độc vẫn còn nuôi. Cho nên càng hít càng sâu mà không chịu dọn về lối thoát. Cho nên đây người ta kêu phải sơ hồn trước, mở bộ đạo đi. Thượng bất chánh hạ tắc loạn, bên trên không đàng hoàng thì ở dưới có làm gì nó cũng lộn xộn. Cho nên mình phải cho cái bộ đạo khai mở. Bộ đạo là lối thoát cho tất cả cơ tạng. Cho nên bộ đạo đúng rồi, rồi ở bên dưới cái hoa hậu lên nên mới có chỗ sức. Thay vì nó làm vứt cho lộn lại tẩu hỏa nhập ma điên khùng nói bậy, nhưng mà cái này sức ra là ánh sáng hòa hợp với thanh giới tạo thành hào quang. Cũng hai cái sức, nhưng mà sức lên không có lối thoát là tạo thành nó tẩu hỏa nhập ma loạn tiết. Mà lên có lối thoát rồi thì không có tẩu hỏa nhập ma. Cho nên pháp lý vô vi đang lừa những sự tẩu hỏa nhập ma và đặt nặng sơ hồn trước, pháp luân sau, thiền định chót. Nhưng mà bây giờ còn lừa thêm một lần nữa, sơ hồn và chiếu minh trước cái đã. Vì bản tánh của con người sân si dãy đầy, nắm giận đủ thứ mà làm cho luồng điển không có thông suốt, cho nên bắt soi hồn rồi làm chiêu minh để nó giải bớt cái quả can và làm việc cho ngũ tạng điều hòa trước khi ngồi làm pháp luân, thì cái vụ tẩu hỏa nhập ma không còn nữa đối với những người thực hành đúng theo pháp đi vô vị. Còn nếu bị tẩu hỏa nhập ma thì chỉ cho uống thuốc ngủ, thì tụi nó quên cái ý chí của nó muốn trữ lực lượng để đánh đổ người ta. Nó chỉ ngủ một thời gian 15 ngày nó quên hết, dậy yên không có gì hết. Bây giờ anh ngon lắm, anh rủ có gì thắc mắc lên, có gì đằng sau có bổ túc. Nếu không sai là hai hỏi tôi xin đi tọa thiền. À thì mình nói sao đó, bây giờ chưa tới giờ ăn cơm mà. À. Phương Đạt Vinh đi, Đạt Đạo Vinh nói câu đi.
Chào anh.
Chào chị Phương ạ. Tôi được biết chị Phương từ lâu rồi, hành cái pháp vô vi này cũng lâu rồi. thì đã quên xuống cho mình. Tôi thì không có biết gì vô vi cả, cũng không biết đạo là cái gì nữa. Và trước giờ đó thì tôi có đến chùa cũng có, nhà thờ cũng có, nhưng mà tôi đều bất mãn, tôi không có theo được. Tôi đó là con người thành công, tôi có bằng cấp cao, tôi có vợ đẹp, tôi có con ngoan, có địa vị, có thể nói là tất cả cái gì trên đời này có tôi đều có. Tôi rất happy, không có bi quan gì cả, tôi không có bệnh hoạn gì hết. Thành ra tánh tôi thì rất tò mò, mà tôi biết cái pháp vô vi này nó hay, mà tôi không biết là có thể giúp gì cho tôi không. Vấn đề vật chất á, thể chất tôi thì rất là mạnh khỏe, thành ra tôi không cần phải cái pháp nào để mà làm cho tôi khỏe hết, tôi không cần. Tôi muốn biết là có thể làm cho thế nào cho tôi, giúp tôi hơn nữa hay là không. Chứ hiện tại tôi rất happy và tôi rất thành công mọi lĩnh vực, cái gì tôi cũng đều có hết. Dạ, thưa xin vậy cũng đủ rồi, cảm ơn chị.
Dạ thưa anh, nếu mà gia đình của anh hạnh phúc như vậy đó, nếu anh vào cái phương pháp này á, thì nó sẽ giúp cho anh và gia đình hạnh phúc hơn. Tại vì nghĩa là nếu mà anh và pháp này ổn định tinh thần, tìm được sự thanh tịnh á, thì anh sẽ thấy là mình xét mình trước, rồi thì mình mới thấy cái cách đối xử của mình đối với mọi người. Thành ra nếu mà anh nghĩ là gia đình anh hạnh phúc, thì khi mà anh hiểu anh hơn, anh sẽ cảm thông được những điều mà chị nghĩ và những điều con anh nghĩ. Rồi từ đó thì đi tiến ra là anh thông cảm được người ngoài trong xã hội. Thành ra nếu mà anh hiểu mình á, thì rồi anh mới hiểu người được, anh sửa mình trước. Rồi từ đó đó thì anh mới cảm hóa được những người khác. Thành ra nó tiến cho anh về cái mặt đó, là anh sẽ hạnh phúc hơn, anh sẽ thương người hơn, hiểu người hơn.